Cách nay gần 10 năm, bà Katiana Nguyễn, 49 tuổi, một di dân đến từ Việt Nam, quản lý một tiệm tạp hóa trong thành phố Houston, đã bị bắn chết do một người vào cướp tiệm. Hung phạm có tên là Johnny Ray Conner, 32 tuổi, đã bị kêu án tử hình và đã chống án lên tận tòa án tối cao của liên bang. Thủ tục tranh tụng kéo dài suốt gần 10 năm, cho đến tối hôm thứ Tư vừa qua, tử tội mới bị hành quyết bằng cách chích thuốc. Vụ án này nổi tiếng ở chỗ hung thủ là người thứ 400 bị hành quyết ở Texas kể từ khi tiểu bang này áp dụng lại án tử hình vào năm 1982. Vụ án này cũng ồn ào do hung phạm đã được Liên hiệp châu Âu xin ân xá, bởi vì 27 quốc gia thành viên trong Liên hiệp này không còn áp dụng án tử hình. Liên hiệp châu Âu đã gửi thư đến thống đốc Texas là ông Rick Perry để xin hoãn thi hành. Người phát ngôn của ông thống đốc trả lời rằng, lâu nay, người dân Texas đã quyết định án tử hình là một hình phạt công bằng và thích đáng dành cho những ai đã phạm tội ác ghê tởm đối với những người dân trong tiểu bang. Người phát ngôn này nói tiếp, mặc dù người dân Texas coi trọng các bạn hữu ở châu Âu, hoan nghênh những cuộc đầu tư của châu Âu tại Texas và cảm ơn họ đã chú ý đến luật lệ ở Texas, nhưng xin để yên cho người dân Texas quản lý công việc của Texas. Theo lời ông Danny Nguyễn, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Mỹ tại thành phố Houston, chuyện người gốc Việt Nam làm quản lý các tiệm tạp hóa trong thành phố này bị cướp hoặc bị bắn không phải là chuyện mới xảy ra.
Thì thật sự những cái câu chuyện này nó cũng đã xảy ra mấy chục năm rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nó xảy ra rồi người ta nói một chút xíu về nó rồi nó trở thành lãng quên. Mặc dù là mình không có đem cái người chết lại hay là mình không có sửa đổi tình hình trong quá khứ, nhưng mà ít nhất mình cũng gây một tiếng vang. Tại vì anh biết là trong cái cộng đồng ở Việt Nam mình nhiều những cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là trong cái giới mà tạp hóa rồi này nọ đó, thì ở trong cái vùng thiếu an ninh, thì như vậy mình đặc biệt là khi những cái chuyện thiệt mạng với những người mình á, thì mình cũng đứng lên mình kêu gọi chính quyền này nọ, mình tạo cái tiếng để mình có cái phản ứng. Với cái lý luận là mình nghĩ là mình làm như vậy thì cái người dân địa phương người ta cũng nghĩ là cái bà này nè hay là cái ông này ông cũng không phải là đơn côi.
Và để giúp các doanh nghiệp nhỏ tìm hiểu thêm về vấn đề an ninh trong khi buôn bán, vào cuối tháng này, Phòng Thương mại Việt Mỹ tại thành phố Houston sẽ tổ chức một buổi nói chuyện với diễn giả là ông Brad Bradford, cựu cảnh sát trưởng thành phố Houston.
Chúng tôi mời được ông cảnh sát trưởng với một số nghị viên thành phố để ông có dịp ông nói về cái đề tài là làm thế nào để giúp cho cái việc mà an toàn cho địa phương. Và với một cái ý định ngầm nữa là mình có thể hỏi cái người cảnh sát, cái người nghị viên thành phố của cái vùng đó, thì tại sao cái câu chuyện nó xảy ra như vậy? Trong quá khứ, cái cơ quan của họ đã được báo vấn đề an ninh như thế nào rồi? Và người ta đã đáp ứng như thế nào? Thì hy vọng trong tương lai, vì cái sự kêu gọi như vậy đó, thì người ta tăng cường mức độ mà kiểm soát ở trong cái vùng đó.
Ông Danny Nguyễn, 40 tuổi, một chuyên viên phát triển địa ốc cho biết, tại sao lại lấy tên là Phòng Thương mại Việt Mỹ thay vì Phòng Thương mại Việt Nam?
Cái lý do là Việt Mỹ là, tôi nghĩ là bây giờ cái cộng đồng chúng ta đã phát triển rồi, mà bây giờ trong vì cái sự hoạt động kinh doanh của những cái người trong cái nhóm của tụi này thì mình cũng có cơ hội đi ra dòng chính, thì thấy cái sự phát triển bên ngoài nó rất là nhiều, cơ hội nó cũng rất là nhiều, nên bởi vậy nếu mà người Việt mình đã có những cái dịch vụ có sẵn, có những cái sản phẩm có sẵn, mà nếu người ta có thể mở mang ra những dòng chính thì cái đó cũng có thể là một cái điểm lợi cho người ta. Rồi cái điểm thứ hai nữa là những người mà thí dụ như professional, người ta có thể có một cái cơ hội gặp gỡ. Phòng Thương mại Việt Mỹ sẽ là một cái diễn đàn hay là một cái nhịp cầu để cho những doanh nhân của người Mỹ, người ta muốn tìm đến cộng đồng Việt Nam để người ta làm việc, người ta biết thêm cộng đồng Việt Nam. Và đồng thời nếu những người Việt Nam nào cũng muốn gặp gỡ những doanh nhân của người Mỹ, thì cái buổi trưa hàng tháng đó là nó tạo cái cơ hội để cho người ta gặp gỡ nhau.
Hiện nay, ban điều hành của Phòng Thương mại Việt Mỹ tại Houston đều là những người làm việc tình nguyện. Số người đến tiếp xúc với phòng thương mại này thì đông, nhưng số thành viên gốc Việt Nam thực sự chưa được bao nhiêu, mặc dù cơ sở thương mại của người Việt rất đông. Lý do là vì đa số những người chủ của các cơ sở thương mại Việt Nam chưa xem việc gia nhập tổ chức là chuyện quan trọng. Trong khi đó, các doanh nghiệp do người Mỹ làm chủ lại xin gia nhập phòng thương mại này rất đông, vì người Mỹ rất quen thuộc với các tổ chức loại này và họ muốn làm thành viên để có cơ hội tiếp cận thị trường người Việt tại thành phố. Ông Danny Nguyễn nói rằng, trong tương lai, Phòng Thương mại Việt Mỹ tại Houston hy vọng kết hợp với Phòng Thương mại của người Việt tại các thành phố có đông người Việt khác để có thể tạo nên sức mạnh.
Ví dụ nếu mà có những cái Phòng Thương mại Việt Nam của mình đã thành lập sẵn rồi, ở những thành phố khác, tiểu bang khác lại, thì mình sẵn sàng mình học hỏi với nhau. Và nếu mà có cái cơ hội nữa, mình có thể làm cái liên kết anh. Mình liên kết tất cả những cái phòng thương mại Việt Nam của tất cả mà toàn quốc này, thì anh nghĩ rất rất là vui. Mà với một cái phương diện toàn quốc, ví dụ anh tưởng tượng ra những con cái buổi bầu cử lớn mà mình người Việt Nam với cái tầm vóc mà liên kết tất cả những cái phòng thương mại Việt Nam thì không những về sức mạnh về mãi lực nhưng mà về cái tiếng nói chính trị cũng rất là mạnh.
Đã là chủ doanh nghiệp thì ai cũng muốn doanh nghiệp của mình thành công, phát triển, chẳng những bên trong mà còn bên ngoài phạm vi quốc gia. Thế nhưng, theo lời ông Danny Nguyễn, đối với các doanh nghiệp người Việt tại thành phố Houston, đề tài phát triển buôn bán với Việt Nam vẫn còn là một đề tài nhạy cảm và gây nhiều tranh luận.
Anh cũng biết người Việt của mình thì bây giờ cũng rất cái tinh thần chống cộng cũng rất là cao. Mặc dù cái chữ mà chống cộng nhiều khi nó có một cái nghĩa khác, chống cộng như thế nào là chống cộng. Và thật sự tôi nghĩ là tôi là phục vụ cho cộng đồng. Thì nếu mà công việc mà thương gia với Việt Nam đó mà không có là một cái chuyện mà cộng đồng nó không có thích hợp với cộng đồng thì chúng tôi sẽ không làm. Nhưng một cái điều mình mong muốn làm sao, ví dụ như mình phân biệt làm sao mà cái người dân nước mình người ta ra người ta muốn làm ăn việc khác thì như vậy người ta có được đi tham gia những vòng thương mại của mình hay không, thì đó là một cái đề tài. Rồi ví dụ nếu mà cái chuyện như nếu mà người ta là chính quyền mà ta có những hàm ý thì mình phải đối xử khác. Mà ví dụ nếu mà những người ta có ý tham dự, người ta muốn kinh doanh với những người địa phương thì mình sẽ phản ứng như thế nào, thì cái đó là một cái điều mà chúng tôi cũng đang học lại. Cái chiều hướng ngày xưa là những người ca sĩ Việt Nam có hát gần đây nghe thấy cũng nhiều lắm anh, thỉnh thoảng là cũng nói cái nhóm này mời nhóm kia mời.
Xin cảm ơn ông Danny Nguyễn, chủ tịch phòng thương mại Việt Mỹ tại Houston.